Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Đoàn Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, mùng 7 tháng 6, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị thư Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, gửi các chủng sinh nhân ngày thánh hóa các linh mục. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chuyện hai anh em linh mục lão thành trong đời truyền giáo. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về tội lỗi trong quan điểm của Thánh Sử Gioan. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hồng Ân và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua ngày 6 tháng 6, dành cho các sinh viên trường ngoại giao tòa thánh, Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ các linh mục sinh viên luôn vui trồng tự do nội tâm và đời sống thiêng liêng. Trong số 45 người hiện diện tại buổi tiếp kiến, ngoài hơn 30 linh mục sinh viên, còn có ban giám đốc, các nữ tu phục vụ tại trường, dưới sự hướng dẫn của Đức Tổng giám mục Benjamin Stenla. Trong bài huấn dụ Đức Thánh Cha nói, công việc phục vụ tại các sứ quán của tòa thánh là một công việc đòi hỏi có một sự tự do nội tâm sâu xa, giống như mọi loài sứ vụ linh mục. Các con hãy sống những năm tháng chuẩn bị ấy, với tinh thần dấn thân, quảng đài và tâm hồn cao thượng, để tự do nội tâm ấy thực sự hình thành nơi các con. Đức Thánh Cha giải thích các khía cạnh khác nhau của tự do nội tâm. Trước tiên, có nghĩa là tự do khỏi các dự phóng cá nhân, khỏi một số cách thức cụ thể mà có lẽ các con đã nghĩ ra để sống chức linh mục của mình, khỏi cả những hoạch định tương lai. Tự do nội tâm cũng có nghĩa là trở nên tự do một cách thức nào đó đối với nền văn hóa và não trạng xuất xứ của các con, để cởi mở, cảm thông với các nền văn hóa khác trong tinh thần bác ái. Nhất là tự do nội tâm có nghĩa là cảnh giác để tránh những tham vọng hoặc mục tiêu cá nhân. Chúng có thể gây thiệt hại rất nhiều cho giáo hội. Tóm tắt một lời. Sứ vụ mà chúng con đang chuẩn bị đòi các con phải ra khỏi chính mình, một sự tách biệt có thể đạt được nhờ một hành trình thiêng liêng khẩn trương, nghiêm túc liên kết cuộc sống của các con với mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa và kế hoạch khôn lường trong ơn gọi của Chúa. Đức Thánh Cha không quên nhắn nhủ các linh mục sinh viên trường ngoại giao tòa thánh, hết sức chăm sóc đời sống thiêng liêng, là nguồn mạch tự do nội tâm, vun trồng đời sống cầu nguyện, công việc hàng ngày thành môi trường thánh hóa bản thân.
Vatican, hôm qua, mùng 6 tháng 6, Phủ Giáo Hoàng công bố chương trình mùa hè của Đức Thánh Cha Francisco. Theo đó, trong tháng 7, tất cả 4 cuộc tiếp kiến chung của Ngài vào những ngày thứ Tư đều bị hủy bỏ. Các cuộc tiếp kiến chung sáng thứ Tư sẽ được mở lại tại Vatican từ ngày thứ Tư, mùng 7 tháng 8 năm nay. Từ 22 đến 29 tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ đi Brazil nhân ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 28 tại thành phố Rio de Janeiro. Trưa Chủ nhật, 14 tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại dinh thự giáo hoàng ở Castel Gandolfo.
Vatican. Hôm qua mùng 6 tháng 6, Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động đã công bố văn kiện dài 72 trang với tựa đề Đón tiếp Chúa Kitô nơi những người tị nạn và những người cưỡng bách di dân, những đường hướng mục vụ. Văn kiện được Đức Hồng Y Antonio Mario Velio, Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Di dân và Người lưu động, cùng Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Coruanum, Đồng Tâm, giới thiệu trong cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh. Đức Hồng Y cho biết, văn kiện này được soạn thảo để đáp ứng những biến chuyển trong bản chất của hiện tượng cưỡng bách di dân trong những năm gần đây, đặc biệt từ sau khi Hội đồng Tòa Thánh công bố văn kiện hồi năm 1992 với tựa đề Những người tị nạn, một thách đố đối với tình liên đới. Tiếp đến, cần để ý đến nhiều lý do bó buộc con người phải rời bỏ gia cư của họ, và đối lại hiện tượng này là các luật lệ nghiêm ngặt hơn cho các chính phủ ban hành để đối phó với làn sóng di dân tị nạn. Nhiều khi, cả dư luận quần chúng cũng chống lại hiện tượng này. Vì thế, cần phải có những suy tư mới, cũng vì trong các cuộc hội thảo chính trị trên bình diện quốc tế và quốc gia, càng ngày các chính quyền càng đưa ra những biện pháp làm cho con người sợ mà không dám di cư, thay vì các biện pháp khích lệ mưu an sinh cho con người, bảo vệ nhân phẩm và thăng tiến vị thế trung tâm của con người. Dường như vấn đề ở đây là làm sao để những người tị nạn và di dân đừng bén mãn tới đất nước liên hệ, thay vì tìm hiểu những lý do tại sao họ buộc lòng phải rời bỏ quê hương. Nguyên sự hiện diện của người tị nạn và xuất cư bị coi là vấn đề, tất cả những điều đó đe dọa việc bảo vệ họ.
Đức Hồng Y Video cho biết văn kiện mới của Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ di dân và người lưu động nhấn mạnh sự cấp thiết cần bảo đảm ít là các quyền được liệt kê trong Hiệp ước Quốc tế năm 1951 về người tị nạn. Tuy rằng văn kiện quan trọng này chỉ có tính chất tối thiểu có thể được cải tiến. Vấn đề ở đây là canh tăng tinh thần Hiệp ước năm 1951 để đi tới những chính sách sáng suốt có thể đáp ứng hoàn toàn các vấn đề ngày nay và những vấn đề manh nha trong tương lai. Văn kiện cho thấy giáo hội cảm thấy nghĩa vụ phải biểu lộ sự gần gũi với những người tị nạn và những người buộc lòng phải rời bỏ quê hương căn cội của mình. Công tác mục vụ của giáo hội là biểu hiện cụ thể đức tin của hội thánh. Chính vì thế, từ cấp giáo xứ và những cơ cấu cơ bản cho tới những thành phần khác nhau ở cấp miền, đại lục và hoàng vũ, giáo hội không sợ dấn thân bên vực người di dân, tị nạn và tản cư, cũng như những nạn nhân của nạn buôn người trong mọi miền trên thế giới. Sự dấn thân của giáo hội được cụ thể hóa dưới nhiều hình thức khác nhau, như lên tiếng thay cho những người không có tiếng nói, cứu giúp trực tiếp và trợ giúp vật chất trong những tình trạng khủng hoảng và cấp thời, giúp đỡ trong những nhu cầu thiêng liêng, ban các bí tích và thăng tiến tất cả những gì có thể góp phần chữa lành, củng cố và gây ý thức trách nhiệm cho cá nhân và các gia đình.
Văn kiện mới của Tòa Thánh về đường hướng mục vụ người tị nạn và cưỡng bách di cư dài 72 trang gồm 124 đoạn. Ngoài phần nhập đề và kết luận, được chia làm 4 phần. Phần thứ nhất nói về sứ mạng của giáo hội trong việc bênh vực những người bị cưỡng bách rời bỏ quê hương. Phần thứ hai mang tựa đề, những người tị nạn và những người khác bị cưỡng bách rời bỏ quê hương. Phần thứ ba bàn về những quyền lợi và nghĩa vụ, hướng nhìn về tương lai. Phần thứ tư nói về việc mục vụ chuyên biệt cho người tị nạn và những người bị cưỡng bách rời quê hương.
Vatican, trái với nhiều tin đồn, Ủy ban song phương giữa Tòa Thánh và Israel vẫn chưa đạt tới một hiệp định về chế độ thuế khóa của các tài sản giáo hội tại Israel và việc quản trị một số nơi thánh. Theo thông cáo chung công bố hôm qua, Ủy ban song phương đã nhóm phiên họp toàn thể hôm mùng 5 tháng 6 vừa qua tại Vatican. Phái đoàn Tòa Thánh do Đức ông Antoine Camilleri, người Manta, tân Thứ trưởng Ngoại giao, làm trưởng đoàn và gồm 12 người. Trưởng đoàn Israel là Thứ trưởng Yif Enkin và gồm 9 người. Các cuộc thảo luận diễn ra trong một bầu không khí suy tư và xây dựng. Ủy ban đã ghi nhận có những tiến bộ đáng kể và hai bên quyết tâm đẩy mạnh cuộc thương thuyết về những vấn đề còn tồn động và cầu mong sớm kết thúc trong tương lai gần đây. Hai bên thỏa thuận về những bước tương lai và sẽ nhóm khóa họp toàn thể vào tháng 12 năm nay tại Jerusalem. Cuộc thương thuyết này đã kéo dài từ 20 năm nay, tức là từ sau khi Tòa Thánh và Israel ký kết hiệp định cơ bản và thiết lập quan hệ ngoại giao với nhau.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe thư của Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ gửi các chúng sinh nhân ngày thánh hóa các linh mục.
Quý vị thính giả, thứ sáu hôm nay, mùng 7 tháng 6, lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu cũng là ngày thánh hóa các linh mục do Đức Thánh Cha John Paul II thiết lập ngày 25 tháng 3 năm 1995. Trong thư gửi các linh mục nhân ngày thứ năm tuần thánh năm đó, Ngài viết, dường như là điều thích hợp hơn bao giờ hết, đề nghị do Bộ Giáo sĩ đưa ra về việc cử hành trong mỗi giáo phận một ngày thánh hóa các linh mục, nhân dịp lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Lễ này do Đức Giáo Hoàng Pio IX ấn định cho Giáo hội Hoàng Vũ hồi năm 1856. Nhân dịp ngày thánh hóa các linh mục năm nay, Đức Hồng Y Mauro Piacenza, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, đã công bố một thư gửi các chúng sinh trên thế giới với nội dung như sau.
Các chúng sinh rất thân mến, với lễ trọng kính trái tim cực Thánh Chúa Giêsu, ngày thánh hóa các linh mục cũng được cử hành với đầy ý nghĩa, vì các thầy ở trong chủng viện là để đền đáp lại ơn gọi một cách thích hợp tối đa. Tôi thân ái gửi đến quý thầy lá thư này, để các thầy cảm thấy được can dự và được nhớ đến trong dịp ý nghĩa này. Chúng ta cùng nhau suy niệm về thực tài nguyên thủy của ơn gọi. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh về tính chất cụ thể của tình yêu mà tất cả các linh mục của Chúa Kitô và của giáo hội phải thực hành. Trong bài giảng nhân dịp thánh lễ đầu tiên mà Ngài cử hành, Đức Thánh Cha Francisco đã nói, đây là điều tôi xin anh em hãy trở thành những mục tử với mùi của đoàn chiên. Qua hình ảnh xúc tích ấy, người kế nhiệm Thánh Phêrô mời gọi chúng ta hãy có một tình yêu nồng nhiệt và cụ thể đối với dân Chúa. Tình yêu này, như chính Đức Giáo Hoàng đã nhận xét, không được nuôi dưỡng bằng những động lực hoàn toàn phàm nhân, cũng chẳng được củng cố nhờ những kỹ năng từ kỹ ám thị. Chính một cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa, luôn ý thức sinh động, chúng ta được Ngài kêu gọi, mang lại sức mạnh thực sự trỗi vượt, siêu nhiên, để trở thành linh mục theo hình ảnh vị mục tử nhân lành của mọi người, là Chúa Giêsu Kitô. Nhưng để được như thế trong tương lai, ngay từ bây giờ, các thầy phải chuẩn bị. Với những lời nói rất rõ ràng, Đức Giáo Hoàng Francisco nhắc nhở về chỗ đứng tối thượng của ơn thánh trong đời sống linh mục. Không phải nhờ từ cảm nghiệm hoặc nhờ tự do nhìn vào nội tâm mà chúng ta gặp gỡ Chúa. Các khóa học về sự tự giúp đỡ mình trong cuộc sống có thể là hữu ích, nhưng sống đời sống linh mục của chúng ta bằng cách đi từ khóa học này đến khóa học khác, từ phương pháp này sang phương pháp khác, thúc đẩy linh mục trở thành những người chỉ trông cậy vào sức riêng và coi nhẹ sức mạnh của ơn thánh. Đối với người môn đệ, đồng hành với Chúa Kitô, bước đi trong ơn thánh có nghĩa là mang trên vai gánh nặng của thánh giá linh mục với một niềm vui thiêng liêng. Chúng ta hãy nghe tiếp huấn giáo của Đức Thánh Cha về vấn đề này. Ngài viết, khi chúng ta tiến bước mà không có thánh giá, khi chúng ta xây dựng mà không có thánh giá, và khi chúng ta tuyên xưng một Đức Kitô không có thánh giá, thì chúng ta không phải là môn đệ của Chúa, chúng ta là người của thế gian. Trái lại, sống sứ vụ của chúng ta như một sự phục vụ Chúa Kitô của thập giá, làm cho chúng ta không coi giáo hội như một tổ chức phàm nhân, một tổ chức phi chính phủ, có màu sắc tôn giáo, nhưng phải là giáo hội, hiền thê của Chúa.
Dưới ánh sáng những giáo huấn đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Francisco, tôi mời gọi các thầy hãy coi cuộc sống của mình như một hồng ân của Thiên Chúa, và đồng thời như một nghĩa vụ được ủy thác cho các thầy, không phải như do con người mà thôi, nhưng xét cho cùng, qua sự trung gian cần thiết của giáo hội, sự ủy nhiệm ấy là do chính Chúa, Đấng đã có một chương trình cho đời sống của các thầy và đời sống của những anh chị em mà các thầy sẽ được kêu gọi phục vụ. Cần đọc lại toàn thể cuộc sống chúng ta như một ơn gọi của Chúa, chứ không phải chỉ là một sự quảng đại đáp trả của con người. Vấn đề ở đây là vun trồng nơi chúng ta sự nhạy cảm về ơn gọi, giải thích cuộc sống như một cuộc đối thoại liên tục với Chúa Giêsu, Đấng phục sinh và hằng sống. Trong mọi thời đại, Chúa Kitô đã và đang kêu gọi một số người theo sát Ngài, cho họ tham gia vào chức linh mục của Ngài. Điều này ngụ ý rằng, trong mỗi thời đại của lịch sử giáo hội, Chúa đã dệt lên một cuộc đối thoại ơn gọi với các tín hữu mà Chúa chọn, để họ trở thành những đại diện của Ngài giữa lòng dân Chúa và là những người trung gian giữa trời và đất, đặc biệt là qua việc cử hành phụng vụ và bí tích. Thực vậy, chúng ta có thể nói phụng vụ mở rộng cho chúng ta trời trên trái đất này. Trong viễn tượng đó, các thầy được kêu gọi qua việc truyền chức mà không có công trạng gì từ phía ta, để trở thành những người trung gian giữa Thiên Chúa và dân, và làm cho cuộc gặp gỡ cứu độ trở thành điều có thể nhờ việc cử hành các mầu nhiệm của Chúa. Mặc dù có những giới hạn, các thầy đã quảng đại và vui mừng đáp lại tiếng gọi ấy. Điều cần là các thầy luôn giữ cho tâm hồn trẻ trung của các thầy được luôn sinh động, một con tim trẻ trung dù 70, 80 tuổi. Trái tim trẻ trung với Chúa Kitô trái tim không bao giờ già nua.
Tiếp tục thư gửi các chúng sinh toàn giáo hội, Đức Hồng Y Mau Rapia Chensa, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ viết, sự trẻ trung của tinh thần linh mục, kiên trì trong ơn gọi, được đảm bảo nhờ kinh nguyện, nghĩa là nhờ thái độ liên tục giữ thinh lặng nội tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lắng nghe lời Chúa hàng ngày. Sự cởi mở liên tục của tâm hồn như thế, dĩ nhiên diễn ra trong sự ổn định, sau khi đã đi tới những quyết định nền tảng của cuộc sống, có khả năng trung thành cho đến chết, với những lời cam kết long trọng, nhờ ơn Chúa. Tuy nhiên, sự vững chắc cần thiết như thế không có nghĩa là khép kín con tim đối với những tiếng gọi của Chúa, vì mặc dù luôn củng cố chúng ta mỗi ngày trong ơn gọi cơ bản, Chúa luôn đứng ở cửa tâm hồn chúng ta và gõ, chờ đợi chúng ta mở cửa cho Ngài với cùng một lòng quảng đài như khi chúng ta thưa xin vâng lần đầu tiên với Ngài, nói gương thái độ luôn sẵn sàng của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa. Vì thế, không bao giờ chúng ta có thể đặt những giới hạn cho kế hoạch mà Thiên Chúa đề ra cho chúng ta, và được thông báo cho chúng ta, ngày qua ngày, suốt trong cuộc đời của chúng ta. Sự cởi mở ơn gọi này cũng là con đường chắc chắn nhất để sống niềm vui tin mừng. Thực vậy, chính Chúa làm cho chúng ta được hạnh phúc thực sự. Niềm vui của chúng ta không xuất phát từ sự thỏa mãn phàm tục, làm cho ta hân hoan một lúc ngắn ngủi và tan biến. Như Thánh Ignacio Loyola đã nhận xét trong sự phân định đầu tiên của Ngài, niềm vui của chúng ta là Chúa Kitô trong cuộc đối thoại hàng ngày với Chúa, tinh thần được sảng khoái và đạt tín cũng như lòng nhiệt thành đối với các linh hồn, liên tục được đổi mới. Chiều kích cầu nguyện này của ơn gọi linh mục nhắc nhở chúng ta những khía cạnh khác có tầm quan trọng đặc biệt. Trước tiên là sự kiện chúng ta có được những ơn gọi, chính yếu không phải là nhờ một chiến lược mục vụ, nhưng nhất là bằng việc cầu nguyện. Đó là điều mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta, các con hãy xin chủ mùa gặt, sai nhiều thợ gặt đến, làm việc trong mùa gặt của Ngài. Khi bình luận những lời này, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 nhận xét rằng, chúng ta không thể sản xuất ơn gọi phải đến từ Thiên Chúa. Chúng ta không thể làm như trong các nghề nghiệp khác, nhờ sự tuyên truyền quảng cáo, nhắm đúng đích, nhờ các chiến lược thích hợp, tuyển mộ được nhiều người. Ơn gọi xuất phát từ con tim của Thiên Chúa, phải luôn tìm được con đường dẫn đến tâm hồn con người.
Hỡi các chúng sinh quý mến, các thầy được Chúa kêu gọi, nhưng có nhiều người rải rác trên thế giới đã và đang cộng tác vào câu trả lời của các thầy qua lời cầu nguyện và hy sinh của họ. Các thầy hãy có tâm hồn biết ơn và hiệp với những người ấy để tạo điều kiện dễ dàng cho việc đáp lại ơn gọi. Tiếp đến, đi kèm vị thế tối thượng của việc cầu nguyện, cũng có hoạt động lành mạnh thăng say của công việc mục vụ ơn gọi từ phía giáo hội, trong tư cách là máng chuyển ơn Thánh Chúa. Về sự cộng tác này của giáo hội với hoạt động của Chúa ban cho dân Chúa và nhiệm thể Chúa Kitô, các vị mục tử, cũng nên nhắc lại vắn tắt ở đây vài khía cạnh phải làm nổi bật sự cộng tác ấy, nghĩa là lòng quý chuộng đối với ơn gọi linh mục, cuộc sống chứng tá của các linh mục, hoạt động chuyên biệt của các nhà đào tạo trong các chủng viện. Điều cần thiết trước tiên là trong giáo hội phải có sự quý chuộng ơn gọi linh mục, xét vì sự kiện cộng đồng các môn đệ của Chúa Kitô không thể hiện hữu nếu không có công tác phục vụ của các thừa tác viên thánh chức. Vì thế, cần phải chăm sóc, lưu tâm và tôn trọng đối với chức linh mục. Thứ đến, các ơn gọi rất được nâng đỡ nhờ tấm gương và sự chăm sóc mà các linh mục dành cho ơn gọi. Một linh mục gương mẫu không thể không gợi lên nơi tâm trí các bạn trẻ câu hỏi, phải chăng tôi cũng được kêu gọi sống một cuộc sống tươi đẹp và hạnh phúc như thế? Chính qua cách thức đó, các linh mục là những máng, qua đó Thiên Chúa làm cho tiếng gọi của Chúa tái vang dội trong tâm hồn của những người mà Ngài đã chọn. Rồi các linh mục hãy chăm sóc những mầm mống ơn gọi qua bí tích giải tội, linh hướng, giảng thuyết và linh hoạt mục vụ. Tôi nghĩ rằng nhiều người trong các thầy đã chứng kiến và được hưởng những điều ấy. Ngoài ra, tôi muốn nói một lời về vai trò quan trọng của các linh mục mà các giám mục ủy thác việc huấn luyện các thầy. Các nhà đào tạo trong chủng viện được kêu gọi tiếp tục và đào sâu việc chăm sóc các ơn gọi linh mục, trong khi cung cấp tất cả những trợ giúp thích hợp cho việc phân định bản thân cần thiết của mỗi ứng sinh. Về điểm này, cần phải nhắc lại hai nguyên tắc phải hướng dẫn việc thẩm định ơn gọi, đó là sự đón tiếp nồng nhiệt và sự nghiêm khắc đúng đắn. trong khi cần phải tránh mọi thành kiến cũng như mọi thái độ ngặt nghèo khi đón nhận các chủng sinh. Một điều rất quan trọng là cẩn thận tránh thái độ cẩu thả và lơ là trong phán đoán. Chắc chắn giáo hội cần các linh mục, nhưng không phải bất kỳ loại linh mục nào. Vì thế, tình thương đón nhận phải đi kèm sự thật phán đoán một cách rõ ràng, xem nơi ứng sinh có những dấu hiệu ơn gọi và những yếu tố nhân bản cần thiết để có câu trả lời đáng tin cậy hay không. Nhu cầu mục vụ cấp thiết của các giáo hội địa phương không thể đưa tới sự vội vã trong việc truyền chức thánh. Khi có hồ nghi thì tốt hơn nên dành thời giờ cần thiết và lượng định thích hợp và loại trừ những ứng sinh không có những bảo đảm đầy đủ. Và Đức Hồng Y Piacenza kết luận rằng, các chúng sinh rất thân mến, với những chỉ dẫn vắn tắt trên đây, tôi muốn tái lưu ý về hồng ân vô biên và mầu nhiệm hoàn toàn dân không của ơn gọi đặc biệt của chúng ta. Chúng ta hãy phó thác cho sự chuyển cầu của Mẹ Maria Chí Thánh và Thánh cả Giuse, hồng ân trung thành và bền đổ trong ơn gọi của Chúa mà Ngài rộng ban cho chúng ta và tìm cách đáp lại lòng quảng đại của Chúa, đấng luôn gửi các mục tử đến chăm sóc đoàn chiên của Ngài, với đà tiến tông đồ được đổi mới. Các thầy hãy kiên trì, luôn nhớ rằng danh xưng của tình yêu trong thời gian là lòng trung thành. Tôi nhớ đến các thầy mỗi ngày trong kinh nguyện với lòng quan tâm và quý mến, và tôi thành tâm khẩn cầu phúc lành của Chúa trên các thầy. Hồng Y Mauro Piacenza, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ.
Vừa rồi là thư của Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ gửi các chúng sinh nhân ngày Thánh hóa các linh mục. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại hai anh em linh mục lão thành trong đời truyền giáo.
Pierre và Raymond Jacquard là hai anh em linh mục lão thành trong đời truyền giáo. Sinh trưởng trong một gia đình ngoan đạo ở Villers-le-Lac gần biên giới Thụy Sĩ Pháp, Pierre sinh năm 1927 và Raymond năm 1931. Cả hai đã được truyền chức tại Besançon rồi bắt đầu cuộc đời truyền giáo đầy phiêu lưu mạo hiểm đi qua khắp năm châu. Tất cả khởi đầu khi cha Raymond trở thành linh mục Hồng Ân Đức Tin, được giáo phận Besançon gửi đến phục vụ cho người Cùi ở Cameroon bên Phi Châu dạo năm 1967. Trực diện với sự nghèo nàn trần trụi khốn khổ của người Phong Cùi Cameroon lúc ấy, cha nhận thức ngay được là chỉ băng bó cho người bệnh cả ngày không thôi thì chẳng giúp đỡ hữu hiệu được ai cả. Cần phải làm sao để hồi phục, chỉnh hình để người bệnh có thể tự túc tự cường sau này. Cha khắc phục ngay sự thiếu sót kiến thức y khoa của mình với sự trợ giúp của người ấy là tên gọi âu yếm cha dành cho Thiên Chúa. Rồi với sự tháo vát đầy sáng kiến, cha tìm cách chế ra những bộ phận giả để chỉnh hình cho các bệnh nhân bằng cách dùng các vật liệu có sẵn tại địa phương. Người hăng say cộng tác và hỗ trợ cho cha Raymond chính là anh ruột, cha Pierre. Với bốn bàn tay trắng, hai anh em linh mục đã đặt trọn lòng tin cậy vào Chúa quan phòng và nỗ lực phục vụ. Nhiều khi, hai vị đã phải giải phẫu cho bệnh nhân trên một bàn ăn trong nhà bếp với chiếc muỗng đơn sơ làm rau mổ. Và phép lạ là vết mổ đã không bị nhiễm độc. Hàng ngàn bệnh nhân phong cùi hay bị cụt tay, cụt chân vì chiến tranh đã được chỉnh hình nhờ những bộ phận giả, đơn sơ nhưng hữu hiệu giúp họ đi lại hay làm những cử chỉ tối cần thiết trong cuộc sống thường ngày. Xưởng chế tạo các bộ phận giả ấy đã được thành hình và phí tổn chế tạo rẻ hơn các bộ phận giả khác đến 250 lần. Mục tiêu chính của hai linh mục anh em là loại bỏ mọi hình thức chờ đợi lòng thương xót tương trợ và trả lại phẩm giá cho những con người tàn tật nghèo khổ, thường bị đời rẻ khinh. Cách thức hoạt động của hai cha Pierre và Raymond Jacquard được nhiều người biết đến. Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế, rồi Cao ủy Tị nạn, Bác sĩ không biên giới cùng nhiều chính quyền các nước mời hai cha đến giúp đỡ. Hai anh em linh mục bắt đầu đi đến mọi nơi có nhu cầu, đào tạo nhân viên chỉnh hình, nghiên cứu vật liệu địa phương, rồi mở xưởng chế tạo các bộ phận chỉnh hình, thế nào để hoạt động cứu giúp vẫn tiếp tục tốt đẹp sau khi họ rời bỏ nơi này. Nhiều chuyến đi là cả một cuộc phiêu lưu, chẳng hạn như khi hai vị cử hành thánh lễ trên một chuyến tàu lửa Liên Xô, bên cạnh một hành khách khác say mềm để đừng bị tố cáo, hay những lần bị tiêu chảy vì lạ nước lạ cái, những trận cuồng phong bão táp bất ngờ, những vụ phục kích hay âm mưu bắt cóc vân vân. Nhưng chỉ cần một lời mời là cả hai anh em lại cất bước ra đi. Sau những trợ giúp vật chất, cả hai vị còn chú ý đến cả những nghèo nàn tinh thần nữa. Chẳng hạn như khi đến Colombia để giúp đỡ các nạn nhân nội chiến, hai linh mục nhà Jaca đã chú ý đến cả các phụ nữ mại dâm đang được các nữ tu dòng Adoratrici giúp đỡ hoàn lương. Và thế là các tiệm may thêu đã ra đời và nay vẫn còn tiếp tục hoạt động để giúp đỡ họ. Khẩu hiệu của hai vị là: đây không phải là việc của chúng tôi, đây là việc của người ấy. Cha Pierre khẳng định, khi có lòng tin, con người trở thành táo bạo. Toàn thể sức lực của chúng tôi đều dựa trên thánh thể và thánh thể. Mọi ngày, không trừ một hôm nào. Cùng với những giờ chầu thánh thể và phục vụ người nghèo, đó là nguồn suối sức mạnh của chúng tôi. Tất cả mọi khó khăn đều nằm trong bàn tay Chúa. Người là đấng bị đóng đinh trên thập giá, nhưng cũng là đấng đã phục sinh. Từ năm 2006, cả hai anh em linh mục nhà Jaca đều đã về nghỉ hưu tại nước Pháp quê nhà. Nói là nghỉ hưu, chứ cả hai vẫn làm việc mục vụ qua một hiệp hội những người bạn thân hữu mang tên Một Bước với anh em linh mục nhà Jaca. Hồi năm 1991, hội thân hữu này đã tổ chức một buổi họp mặt với hơn 4.000 người hiện diện để hỗ trợ hoạt động mục vụ của hai cha Pierre và Raymond. Ban tổ chức đã phải mượn tòa nhà thể thao của thành phố làm nơi họp mặt thì mới đủ chỗ tiếp đón mọi người. Năm nay, cha Pierre 85 tuổi và cha Raymond 81 tuổi đã phải từ chối mọi chuyến đi vì tuổi tác và sức khỏe không cho phép nữa, nhưng hai vị vẫn tiếp tục làm việc mục vụ, linh hướng cho hai đan viện chiêm niệm tại vùng Đông Nam nước Pháp, và qua lời cầu nguyện trong thinh lặng, hai vị mang lại sự an ủi cho người nghèo nàn, bệnh hoạn, khổ đau.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Tội lỗi trong quan niệm của Thánh sử Gioan.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc các bút tích của Thánh sử Gioan, chúng ta gặp kiểu nói tội của trần gian. Qua đó, ngoài các tội đặc biệt, Thánh sử Gioan cố ý nói tới thực tại bí ẩn làm nảy sinh ra tội lỗi. Nó là một sức mạnh thù nghịch với Thiên Chúa và với vương quốc của người mà Chúa Kitô phải đối đầu. Sự thù nghịch này trước hết được biểu lộ ra một cách cụ thể trong việc khước từ ánh sáng. Trong chương 3 Phúc Âm, Thánh Gioan ghi lại cuộc đối thoại của Chúa Giêsu với ông Nicodemo và lời Chúa Giêsu khẳng định người đã được Thiên Chúa sai đến trần gian để ban ơn cứu độ cho những ai tin vào người. Ai không tin thì đã bị kết án rồi, và đây là bản án. Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa. Chương 9 của Phúc Âm Thánh Gioan kể lại chuyện Chúa Giêsu cho anh mù từ lúc mới sinh được sáng mắt. Nhưng các người Pha-ri-sêu không tin và vu khống Đức Giêsu là người tội lỗi. họ làm khó dễ cha mẹ anh và trục xuất anh khỏi hội đường vì anh tin rằng Đức Giêsu là người bởi Thiên Chúa mà đến, nên mới làm cho kẻ mù từ lúc mới sinh được sáng mắt. Gặp lại Chúa Giêsu trong đền thờ, anh đã tuyên xưng niềm tin nơi người. Chúa Giêsu bảo anh, tôi đến thế gian chính là để xét xử, cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy thì lại nên đuôi mù. Lấy lại một đề tài đã được nhắc tới trong sách Khôn Ngoan của Thánh Kinh Cựu Ước là sự kiện cái chết đã xâm nhập trần gian vì sự ganh tị của quỷ dữ. Thánh Gioan cho rằng con người cứng đầu cứng cổ không tin do ảnh hưởng của Satan mà kẻ phạm tội phải lụy phục. Và các việc làm của Satan là sát nhân và dối trá, sinh ra sự thù ghét ánh sáng, chống lại sự thật và vì thế chống lại Đức Kitô và Thiên Chúa Cha. Trong diễn văn từ biệt các môn đệ trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu báo trước cho các ông biết họ sẽ bị thế gian thù ghét. Thánh Gioan viết trong chương 15: Nếu thế gian ghét các con hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như các con thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì các con không thuộc về thế gian, và Thầy đã chọn, đã tách các con ra khỏi thế gian, nên thế gian ghét các con. Hãy nhớ lời Thầy đã nói với các con, tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ các con. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời các con. Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại các con vì các con mang danh Thầy, bởi họ không biết đấng đã sai Thầy. Giả như Thầy không đến và không nói với họ, họ đã chẳng có tội, nhưng bây giờ họ không thể chữa tội được. Ai ghét Thầy thì cũng ghét cha Thầy. Giả như Thầy không làm giữa họ những việc không một ai khác đã làm, họ đã không có tội. Nhưng nay họ đã thấy rồi mà vẫn ghét cả Thầy lẫn cha Thầy. Như thế là ứng nghiệm lời đã viết trong sách luật của họ, chúng ghét con vô cớ. Khi đấng bảo trợ đến, đấng mà Thầy sẽ sai đến với các con từ nơi Chúa Cha, người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, người sẽ làm chứng về Thầy. Cả các con nữa, các con cũng làm chứng vì các con ở với Thầy ngay từ đầu. Sự thù ghét ấy của thế gian đối với Thiên Chúa mạnh mẽ tới độ họ giết chết Đức Giêsu con Thiên Chúa. Tuy nhiên trước tội lỗi của thế gian, Chúa Giêsu tỏ ra người chiến thắng, vì người là đấng vô tội, là một với Thiên Chúa Cha và là ánh sáng tinh tuyền, trong đó không hề có bóng tối. Trong bài Thánh thi Kitô học dẫn nhập Phúc âm, Thánh Gioan khẳng định rằng Đức Giêsu ngôi lời con Thiên Chúa là ánh sáng chiếu soi trong bóng tối và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. Trong cuộc tranh luận với người Do Thái, Đức Giêsu nói với họ rằng: "Tôi là ánh sáng thế gian, ai theo tôi sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống." Người là sự thật không hề mang dấu vết của dối trá. Người là con một đầy tràn ân sủng và sự thật. Nhưng nhất là Đức Giêsu là tình yêu và tình yêu ấy được thành toàn trong chính cái chết của người. Chính Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ trong bữa tiệc ly: Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến các con như vậy. Các con hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con giữ các điều răn của Thầy, các con sẽ ở lại trong tình yêu của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của cha Thầy, và ở lại trong tình yêu của người. Các điều răn ấy, Thầy đã nói với các con, để các con được hưởng nếm niềm vui của Thầy, và niềm vui của các con nên trọn vẹn. Đây là điều răn của Thầy, các con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con. Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Các con là bạn hữu của Thầy nếu các con thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Sự bại trận này của Đức Giêsu trước thế gian và các lực lượng sự giữ của nó chỉ là sự thất bại bề ngoài. Thật ra nó là chiến thắng của người trên Satan, ông hoàng của thế gian này, là kẻ không làm gì được người. Trong diễn văn từ biệt các môn đệ, Chúa Giêsu dặn các ông đừng xao xuyến, nhưng hãy tin vào Thiên Chúa Cha và tin vào người. Ai tin vào Chúa Giêsu thì người đó sẽ làm được những việc người làm và làm được những việc lớn hơn nữa. Chúa Giêsu ban bình an của người cho các môn đệ và để lại cho họ sự bình an của người. thầy không còn nói nhiều với các con nữa, bởi vì thủ lãnh thế gian đang đến. Đã hẳn nó không làm gì được thầy, nhưng chuyện đó xảy ra là để cho thế gian biết rằng thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho thầy. Trong nhãn quan thần học của Thánh Sử Gioan, thập giá biểu lộ tột đỉnh sức mạnh và tình yêu thương của Thiên Chúa đối với nhân loại. Vì Thiên Chúa đã dùng chính cái chết hổ nhục trên thập giá của con một người để dĩ độc trị độc, để đánh bại Satan, đập tan sự dữ, khử trừ tội lỗi và tiêu diệt cái chết. Satan thủ lãnh thế gian bị tống ra ngoài. Chúa Giêsu đã chiến thắng thế gian với chính cái chết của người trên thập giá, và người cho tất cả những ai tin vào người và tin mừng yêu thương của người được chia sẻ chiến thắng ấy. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh người, thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Cuộc sống mới là con Thiên Chúa được Chúa Giêsu ban tặng cho tất cả những ai tin vào người và tuân giữ giới răn yêu thương của người. Trong thư thứ nhất, Thánh Gioan cũng lập lại các giáo huấn ấy một cách cô đọng và đưa ra bốn điều kiện như sau. Thứ nhất, muốn là con Thiên Chúa thì phải đoạn tuyệt với tội lỗi. Thánh Nhân viết, Thiên Chúa là ánh sáng, nơi người không có một chút bóng tối nào. Nếu chúng ta nói là chúng ta hiệp thông với người mà lại đi trong bóng tối, thì chúng ta nói dối và không hành động theo sự thật. Nhưng nếu chúng ta đi trong ánh sáng cũng như Thiên Chúa hằng ngự trong ánh sáng, thì chúng ta được hiệp thông với nhau, và máu Đức Giêsu con của người thanh tẩy chúng ta sạch hết mọi tội lỗi. Thánh Nhân khẳng định rằng, chính Đức Giêsu Kitô là của lễ đền bù tội lỗi chúng ta, không những tội lỗi chúng ta mà thôi, nhưng còn tội lỗi cả thế gian nữa. Điều kiện thứ hai để có sự sống của con Thiên Chúa là phải tuân giữ các điều răn của người, nhất là điều răn bác ái. Thánh Gioan viết, căn cứ vào điều này chúng ta nhận ra rằng chúng ta biết Thiên Chúa, đó là chúng ta tuân giữ các điều răn của người. Ai nói rằng mình biết người mà không tuân giữ các điều răn của người, đó là kẻ nói dối, và sự thật không ở nơi người ấy. Còn hễ ai giữ lời người dạy, nơi kẻ ấy tình yêu Thiên Chúa đã thực sự nên hoàn hảo. Căn cứ vào đó chúng ta biết được mình đang ở trong Thiên Chúa. Ai nói mình ở trong ánh sáng mà lại ghét anh em mình thì vẫn còn ở trong bóng tối. Ai yêu thương anh em mình thì ở lại trong ánh sáng, và nơi người ấy không có gì nên cớ vấp phạm. Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong bóng tối, và đi trong bóng tối mà chẳng biết mình đi đâu, vì bóng tối đã làm cho mắt người ấy ra mù quáng. Điều kiện thứ ba là coi chừng thế gian. Thánh Gioan dặn tín hữu, anh em đừng yêu thế gian và những gì ở trong thế gian. Kẻ nào yêu thế gian thì nơi kẻ ấy không có lòng mến Chúa Cha, vì mọi sự trong thế gian như dục vọng của tính xác thịt, dục vọng của đôi mắt và thói cậy mình có của, tất cả những cái đó không phát xuất từ Chúa Cha, nhưng phát xuất từ thế gian, mà thế gian đang qua đi cùng với dục vọng của nó. Còn ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì tồn tại mãi mãi. Và điều kiện thứ bốn là đề phòng những kẻ phản Kitô xuất thân từ hàng ngũ các Kitô hữu nhưng lại không phải là người của cộng đoàn giáo hội vì họ chối Đức Giêsu là đấng Kitô. Thánh Gioan khẳng định rằng kẻ ấy là tên phản Kitô, là kẻ chối Chúa Cha và Chúa Con. Ai chối Chúa Con thì cũng không có Chúa Cha, kẻ tuyên xưng Chúa Con thì cũng có Chúa Cha. Trong chương 3 thư thứ nhất, Thánh Gioan khuyên tín hữu sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa. Để được như vậy, phải sống thanh sạch như Đức Kitô, vì phạm tội là chống lại luật Thiên Chúa, mà Đức Kitô đã chết để xóa bỏ tội lỗi. Ai ở trong người thì được Thiên Chúa sinh ra và có mầm giống của Thiên Chúa ở trong mình nên không phạm tội. Ai phạm tội thì là người của ma quỷ, vì ma quỷ là kẻ phạm tội từ lúc khởi đầu. Căn cứ vào điều này mà người ta phân biệt con cái Thiên Chúa với con cái ma quỷ. Phàm ai không sống công chính thì không thuộc về Thiên Chúa. Ai không yêu thương anh em mình thì cũng vậy. Nhưng nếu tín hữu đã lỡ sa ngã phạm tội thì cũng được tha tội khi thống hối, vì Chúa Giêsu đã ban cho các tông đồ quyền tha tội. theo Thánh Gioan, để là con Thiên Chúa, tín hữu Kitô phải tuân giữ các giới răn và noi gương sống của Chúa Kitô, yêu thương và sẵn sàng hiến mạng sống mình cho tha nhân, sống nhờ và sống theo thần khí mà Chúa Kitô đã ban cho, để có thể nhận ra đâu là thần khí của Thiên Chúa và đâu là thần khí của thế gian, của các tiên tri giả và của tên phản Kitô, không tuyên xưng Đức Kitô đã đến thế gian và trở nên người phàm để cứu chuộc nhân loại.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan Vatican trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua mùng 6 tháng 6 dành cho các sinh viên trường ngoại giao tòa thánh. Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ các linh mục sinh viên luôn vui trồng tự do nội tâm và đời sống thiêng liêng. Roma, hôm qua, Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động đã công bố văn kiện dài 72 trang với tựa đề Đón tiếp Chúa Kitô nơi những người tị nạn và những người bị cưỡng bách di cư, những đường hướng mục vụ. Vatican, Ủy ban song phương giữa Tòa Thánh và Israel vẫn chưa đạt tới một hiệp định về chế độ thuế khóa của các tài sản giáo hội tại Israel và việc quản trị một số nơi thánh.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.